Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bản tin thời sự giờ đầu gồm những tin chính nổi bật. Trung Quốc đã chính thức hóa các hạn chế nhập khẩu nhắm vào ngành xuất khẩu than của Úc. Một dòng coronavirus chủng mới được báo cáo ở Vương quốc Anh và Việt Nam trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Úc. Sau đây là phần tin chi tiết. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Trung Quốc đã chính thức hóa các hạn chế nhập khẩu nhắm vào các ngành xuất khẩu than trị giá 14 tỷ đô la của Úc. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã họp với 10 công ty điện lực lớn và chấp thuận cho họ nhập than mà không có hạn chế thông quan, đồng nghĩa với việc than của Úc sẽ bị chặn vô thời hạn. Các báo cáo cho thấy Trung Quốc sẽ ưu tiên nhập từ Mông Cổ, Indonesia và Nga. Các biện pháp hạn chế đã khiến hàng trăm triệu tấn than của Úc neo đậu ngoài khơi bờ biển Trung Quốc trong một cuộc tranh chấp thương mại ngày càng sâu sắc với Bắc Kinh. Các dự án nghiên cứu y tế và sức khỏe sẽ nhận được khoảng 300 triệu đô la, với hơn 400 dự án sẽ nhận được tài trợ của liên bang. Hơn 70 triệu đô la sẽ dành cho các nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm, trong khi các khoản tài trợ khác sẽ tài trợ cho các dự án về thần kinh, u ác tính, ung thư, bệnh tim mạch và các lĩnh vực khác. Tổng trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt cho biết hỗ trợ cho hệ thống của Úc là rất quan trọng, vì quốc gia này ghi nhận 11 ngày liên tiếp không có trường hợp nhiễm coronavirus tại địa phương.
Australia's health system maintained before we came into COVID was
hệ thống y tế của nước Úc được duy trì trước COVID-19 được cho là tốt nhất trên thế giới. Bây giờ tôi tin chắc rằng điều này càng rõ ràng hơn với hệ thống nghiên cứu y tế và sức khỏe tốt nhất trên thế giới. Nhưng chúng tôi không bao giờ muốn dừng lại, và vì vậy nghiên cứu của chúng tôi là một phần quan trọng của điều đó. Hệ thống xe cứu cấp Victoria đã trải qua một đợt tăng vọt về lượng người gọi trên khắp Melbourne vào đêm qua trước nhu cầu tăng vọt do coronavirus. Dịch vụ này cho biết số lượng cuộc gọi cao là những trường hợp không khẩn cấp và tất cả những bệnh nhân nghiêm trọng không khỏe đã được chăm sóc kịp thời. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có một chủng coronavirus mới được báo cáo ở Vương quốc Anh. Khoảng 1.000 người đã bị lây nhiễm bởi một biến thể mới nhất mà các quan chức Anh nói rằng nó lây lan nhanh hơn bình thường. Tiến sĩ Michael Ryan, người đứng đầu bộ phận cứu cấp của WHO cho biết, cơ quan y tế đang làm việc với các giới chức y tế của Anh và các quan chức y tế khác để tìm hiểu xem liệu hành vi của virus có đang thay đổi hay không. Tiến sĩ Ryan nói rằng những đột biến như vậy là phổ biến, nhưng vẫn còn câu hỏi về mức độ trầm trọng của chúng.
Does this make the virus more serious? Does it allow...
Điều này có làm cho virus trở nên nghiêm trọng hơn hay không? Nó có cho phép virus lây truyền dễ dàng hơn không? Nó có cản trở việc chẩn đoán theo bất kỳ cách nào khác không? Nó có cản trở hiệu quả của vaccine chăng? Đây là những câu hỏi còn mỏ ngỏ. Chưa có câu nào được giải đáp và chúng tôi vẫn chưa có thông tin nào xác nhận. Đến với New South Wales, thưa quý vị, các cư dân chăm sóc người cao tuổi của New South Wales sẽ được phép mở cửa cho nhiều người thăm nom hơn và được tham gia các hoạt động âm nhạc trong mùa lễ hội. Kể từ hôm nay, số người thân đến thăm các cư dân ở viện dưỡng lão không còn bị giới hạn, sau thời gian cho phép chỉ 2 người đến thăm trước đây. Những ca đoàn và các nhóm cộng đồng được phép vào các cơ sở, trong khi du khách sẽ không cần tiêm vaccine cúm nữa. Giám đốc chăm sóc người cao tuổi của New South Wales, Stephanie Williams, nói rằng các mối quan hệ xã hội đặc biệt quan trọng đối với những người sống trong các nhà dưỡng lão. Liên quan đến Úc và New Zealand, thưa quý vị, New Zealand đã đồng ý mở các đường bay với vùng không có dịch với Úc vào đầu năm tới, tuy nhiên ngày chính xác vẫn chưa được công bố. Một thỏa thuận tương tự đang được lên kế hoạch với quần đảo Cook và sẽ cho phép du khách không cần phải cách ly 2 tuần khi đến đây. Bộ trưởng ứng phó với virus của New Zealand cho biết có một số vấn đề hậu cần được giải quyết.
With two-way travel, Australia being able to go to New Zealand, that is the catalyst.
Có nhiều vấn đề hậu cần mà chúng tôi phải giải quyết. Tôi sẽ đến sân bay Auckland để xem xét chính xác cách mà họ sẽ thực hiện việc phân loại thế nào. Không ai muốn nhìn thấy những du khách của chúng ta đến từ một quốc gia trong vùng an toàn lại nhập chung cùng với những du khách đến từ một nơi khác. Vì vậy chúng tôi sẽ bảo đảm rằng tất cả đều được sắp xếp. Bản thân các hãng hàng không cũng cần một chút thời gian để chuẩn bị, bảo đảm họ có đủ phi cơ và phi hành đoàn để bay các tuyến đường mà chúng tôi đang nói đến, cả xuyên Tasman và với quần đảo Cook. Bộ trưởng Y tế Liên bang Úc Greg Hunt đã hoan nghênh quyết định này, nói rằng đây là bước đầu tiên hướng đến sự bình thường trên quy mô quốc tế. Sau đây là phần tin quốc tế. Hoa Kỳ đang đến gần giai đoạn xác nhận tổng thống tiếp theo của mình, khi các thành viên của cử tri đoàn trên khắp 50 tiểu bang bắt đầu bỏ phiếu cho tổng thống đắc cử Joe Biden và tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Phía Bắc Carolina, Florida và Ohio, những nơi ủng hộ ông Trump, đã bỏ phiếu bầu cử cho tổng thống đương nhiệm. Tại New York, cựu tổng thống Bill Clinton và Hillary Clinton là những người đầu tiên trong số các thành viên cử tri đoàn của tiểu bang gửi lá phiếu của họ cho ông Biden. Các đại cử tri ở tiểu bang như Pennsylvania, Nevada, Wisconsin và Arizona cũng đã bỏ phiếu cho ông Biden sau khi các thách thức pháp lý của ông Trump thất bại ở các tiểu bang đó. Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, những người Mỹ đầu tiên đã được tiêm vaccine coronavirus của Pfizer và BioNTech khi Hoa Kỳ bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà. 150 bệnh viện dự kiến sẽ nhận được liều vaccine vào ngày hôm nay sau khi nó được phép sử dụng cứu cấp khắp cả nước. Một y tá của đơn vị chăm sóc đặc biệt đã trở thành người đầu tiên nhận được mũi tiêm ở New York. Sandra Lindsay nói rằng cô đã chờ đợi rất lâu cho ngày này, sau nhiều tháng điều trị cho một số bệnh nhân COVID-19 ốm yếu nhất.
It was an emotional experience working on the front lines alongside my team.
Đó là một trải nghiệm đầy cảm xúc, làm việc ở tuyến đầu cùng với nhóm của mình. Tôi đã thấy rất nhiều đau đớn, tổn thương, đau khổ và cái chết. Và vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi tiêm vaccine. Tôi không lo lắng. Vì vậy, như tôi đã đề cập trước đây, tôi tin tưởng vào khoa học. Vì vậy, tôi đã không do dự. Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã được lệnh kiểm tra hệ thống máy tính của họ sau khi phát hiện Bộ Tài chính và Thương mại đã bị tấn công. Trong một chỉ thị khẩn cấp hiếm hoi, Bộ An ninh Quốc phòng đã cảnh báo về một rủi ro không thể chấp nhận được và yêu cầu các cơ quan tìm kiếm phần mềm độc hại và ngắt kết nối các máy chủ có khả năng bị xâm phạm. Hoạt động gián điệp mạng toàn cầu bị phát hiện khi công ty an ninh FireEye báo cáo hệ thống của họ đã bị xâm nhập bởi một kẻ tấn công giấu tên, với các chuyên gia nghi ngờ hoạt động này đến từ Nga. Phát ngôn nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, đã bác bỏ cáo buộc có Nga dính líu.
I can reject these statements.
Tôi có thể bác bỏ những tuyên bố này, đây lại là những lời cáo buộc. Và một lần nữa tôi muốn nhắc các bạn rằng, chính Tổng thống Putin là người đã đề xuất với phía Hoa Kỳ một thỏa thuận hợp tác an ninh mạng. Nó có thể cho phép hai nước chúng ta hợp tác và chống lại bất kỳ tội phạm mạng nào, nỗ lực của hoạt động gián điệp mạng, v.v. Hàng ngàn người đã bị ảnh hưởng đêm qua khi các dịch vụ phổ biến nhất của Google, bao gồm YouTube, Gmail và Google Drive, gặp sự cố ngừng hoạt động. Người dùng trên khắp thế giới đã bị khóa khỏi hầu hết các dịch vụ của công ty trong gần một giờ do sự cố với hệ thống xác thực của nó. Google cho biết quyền truy cập hiện tại đã được khôi phục cho đa số người dùng. Sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam và Úc đang soạn thảo chiến lược để trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng số lượng đầu tư gấp đôi mỗi nước. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Asia Society và Trung tâm Nghiên cứu APEC của Trường Đại học RMIT của Úc, Việt Nam với dân số gần 100 triệu người là đối tác kinh tế hoàn hảo của Úc. Việt Nam là một trong những thị trường được xem là nổi bật đối với Úc và khuyến khích các doanh nghiệp nước này mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, xem xét như một thị trường hàng hóa, dịch vụ và đầu tư kinh doanh, sẽ giúp đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác kinh tế và chuỗi cung ứng của Úc. Báo cáo chỉ ra rằng Việt Nam là một quốc gia có dân số đông đang phát triển và đô thị hóa. Đó sẽ là cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu thịt bò, ngũ cốc, bông, cây trồng, thực phẩm chế biến, dịch vụ y tế và giáo dục, thiết bị khai thác mỏ và các công nghệ tiên tiến của Úc. Cựu Bộ trưởng Thương mại Úc là ông Gray Emerson, một trong số những người nghiên cứu về hợp tác thương mại này cho biết, nền kinh tế của Việt Nam và Úc thực sự phù hợp và đặc biệt là đối với lĩnh vực cung cấp các dịch vụ giáo dục. Hiện nay Úc và Việt Nam đang soạn thảo chiến lược hợp tác kinh tế để trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Khoảng 1 triệu tài khoản Facebook gồm các dữ liệu như số điện thoại, email, vị trí của người dùng Việt Nam bị chia sẻ công khai trên diễn đàn hacker. Truyền thông nhà nước Việt Nam đoan tin vừa nói hôm 14 tháng 12 và cho biết các dữ liệu này bị thành viên có bí danh El Tianyi đăng tải giữa tháng 11. LTNG khi đăng tải khẳng định đây là dữ liệu từ Facebook của người dùng Việt Nam, nhưng chưa đầy đủ, gồm có khoảng 1 triệu dòng, chứa các trường dữ liệu như tên tài khoản, vị trí, số điện thoại, email, mã địa danh, UID, số lượng bạn bè, v.v. Các dữ liệu của thành viên LTNG được chia sẻ miễn phí nếu có đăng ký thành viên, chứ không giống các dữ liệu khác thường yêu cầu trả phí để sở hữu. Tập tin có dung lượng gần 70 MB, được nén từ 600 MB dữ liệu dạng text, chứa thông tin từ Facebook. Báo chí trong nước cho biết đã thử nghiệm các thông tin, một số tài khoản Facebook hầu hết đều trùng khớp. Theo các chuyên gia, việc rò rỉ thông tin tài khoản này có thể do người dùng các ứng dụng game, các trang mua sắm online, dịch vụ giải trí, diễn đàn và có thể khiến người dùng gặp rắc rối với tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo và nguy hiểm hơn nữa là lừa đảo trên mạng. Sau khi bài chia sẻ của LTNG được báo chí nói đến, một thành viên khác trên Ray Forum cũng cho biết đang nắm dữ liệu của 2 triệu người dùng Facebook Việt Nam. Hồi tháng 3 năm 2020, thông tin về quê quán, nơi làm việc, ngày sinh được cho là của 41 triệu người dùng Facebook Việt Nam cũng bị chia sẻ công khai trên mạng. Sau đây là phần tin hối suất. Bộ ốp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 75 xu Mỹ và 17.426 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai thứ Tư, ngày 16 tháng 12 năm 2020. Perth, trời nắng 15-31. Adelaide có 1-2 cơn mưa 15-27. Melbourne, trời mây mù 15-24. Canberra, trời mưa có thể có dông 17-24. Wollongong, trời mưa 21-24. Sydney, trời mưa 21-27. Newcastle, 1-2 cơn mưa 21-29. Brisbane, trời mưa 23-30. Cairns có thể có mưa 26-33 và Darwin mưa có thể có dông 25-33. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu gồm những tin chính nổi bật. Trung Quốc đã chính thức hóa các hạn chế nhập khẩu nhắm vào ngành xuất khẩu than của Úc, một dòng coronavirus chủng mới được báo cáo ở Vương quốc Anh và Việt Nam trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Úc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.